đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 11 tháng 4 năm 2012, nhằm ngày 21 tháng 3 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại
Thần thông của những bước chân thảnh thơi.
Pháp thoại này do Hòa thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, nếu nói lễ hội Quan Âm đã hoàn mạng thì chính là hôm nay mới có thể gọi đó là viên mạng hoàn toàn. Bởi vì chúng tôi đã cần đến hơn 2 tuần lễ để dọn dẹp, làm vệ sinh và giải quyết tất cả mọi điều liên hệ cho cái lễ hội này. Và như thế là kể từ hôm nay, chùa bắt đầu trở lại cái sinh hoạt bình thường của mình. Nói bình thường có nghĩa là tất cả những sinh hoạt hàng tuần, hàng tháng, những buổi lễ sám, những buổi cầu nguyện, và đặc biệt hơn nữa, bắt đầu từ thứ 3 tuần này và mỗi tuần thứ 3, thứ 6, đạo tràng Pháp Hoa sẽ được mở ra trở lại. Trở về sinh hoạt bình thường sau một thời gian lễ hội, mà ở đó chúng ta nơi đây từ tăng ni cho đến các hàng Phật tử đã đem hết tất cả tâm thành của mình để thực hiện một lễ hội mang đầy những ý nghĩa và đặc biệt đem lại niềm hoan hỷ cho tất cả mọi người. Đó là một điều hết sức ý nghĩa. Chúng tôi mong rằng chính từ ở cái niềm hoan hỷ như vậy mà tất cả chúng ta sẽ cùng nỗ lực hơn nữa trên con đường tu học, phụng sự con người và làm tuyên dương chánh pháp ở giữa thế gian này. Một trong những điều mà chúng ta cảm thấy vui mừng hơn hết khi nhìn lại một cái lễ hội với bao nhiêu những sự kiện ý nghĩa và thiêng liêng, là chúng tôi nhìn thấy được rằng từ tất cả quý vị tăng ni cho đến các hàng Phật tử đã hết lòng hỗ trợ, đóng góp, hoặc bằng tình tài, hoặc bằng công sức, bằng tất cả tấm lòng của mình. Không phải vì cá nhân của bất cứ một ai, không phải vì bản thân của chúng tôi, mà chính là vì cái tấm lòng đối với Đức Phật, đấng cha lành của tất cả trời người. Đó là vì cái tấm lòng của một người con Phật đối với cái mối đào mà chúng ta đang ra công gìn giữ và xây đắp ở tại nơi chỗ này. Phật tử không chỉ ở nơi đây mà khắp hết tất cả 10 phương cùng về ở tại chỗ này, cùng đóng góp, cúng dường, đem tất cả công sức nỗ lực mà làm việc để cho một lễ hội được thành tựu. Không phải vì bất cứ một cá nhân nào, không phải bởi vì chúng tôi, mà chính là bởi vì nghĩ đến cả cái cơ đồ của Phật giáo Việt Nam ở tại đất khách quê người, nghĩ đến tất cả những Phật sự ý nghĩa thiết thực đối với đời sống của con người cũng như đối với những người đã mất đi rồi, để mà đem hết tất cả tấm lòng của mình để mà ra sức gầy dựng. Kính thưa quý vị, cái điều đó thực sự có ý nghĩa biết bao nhiêu. Hơn 20 năm qua ở tại chỗ này, chúng tôi chưa bao giờ mở ra một lời kêu gọi cái sự ủng hộ cho cá nhân của chúng tôi hay cho cá nhân của bất cứ người nào hết cả. Bởi vì nghĩ cho cùng, cá nhân nào cũng chỉ là một con người và không ai sống đời đời kiếp kiếp hết cả. Cái mà chúng ta làm, cái mà chúng ta đóng góp bằng tất cả cái tấm lòng của mình là hướng về một cái gì cao cả hơn nhiều, vượt lên trên tất cả mọi cá nhân, vượt lên trên tất cả những tình cảm thương ghét cường tình, để hướng về cả một cái cơ đồ của Phật giáo, hướng về niềm tin của tất cả những người con Phật, hướng về phước lành đến với tất cả mọi người, mọi loài ở trên mặt đất này. Một sự hiến cúng mà hướng về một cái gì cao cả như thế, thực đó là một điều hết sức có ý nghĩa. Hãy hình dung một chai nước nhỏ, đem cái chai nước đó mà đổ vào ở trong biển cả để hòa tan vào ở trong biển cả, thì công đức bằng tất cả cái tấm lòng của một người con Phật khi bỏ ra để làm một cái Phật sự, dù Phật sự đó nhỏ bé đến đâu đi chăng nữa, thì công đức đó cũng trở thành to lớn như biển cả đại dương như vậy. Ngược trở lại, nếu chúng ta chỉ vì một ai đó mà làm một điều tốt đẹp thì điều đó cũng có công đức. Nhưng mà cái công đức đó chỉ như là đem nước ở trong bốn biển đổ vào ở trong một chai lò rất nhỏ mà thôi. Cho nên trước cái tấm lòng với tất cả cái ý thức vì đạo của tất cả tăng ni Phật tử đóng góp vào cho cái lễ hội Quang Âm ở tại mảnh đất Già Lam này vừa qua, chính cái tấm lòng đó mà tạo ra tất cả những gì tốt đẹp để đưa tất cả đến cái chỗ thành tựu tốt đẹp như thế này. Ngay cả đến ngày hôm qua vẫn còn có những gia đình đến ở tại nơi đây để nói về những cái hiện tượng mộc nhiệm đã xuất hiện ở trong suốt cái thời gian mà lễ hội Quang Âm ở tại cái mảnh đất Già Lam này. Những hiện tượng như vậy, thưa quý vị, có ý nghĩa gì không? Thực sự ý nghĩa hay không? Tất cả cũng đều ở đây chúng ta hết cả. Tôi đã từng nói điều này trong một cái pháp thoại trước đây, để chúng ta hiểu ra rằng hiện tượng chỉ là hiện tượng, cái gì đến rồi cũng sẽ đi. Tất cả mọi hiện tượng giữa thế gian này cũng chỉ là như một ánh chớp ở trong buổi chiều tà, cũng chỉ như một giọt sương mai ở trên đầu ngọn cỏ mà thôi. Giờ phút này lễ hội qua đi rồi, nhưng mà cái đáng nói hơn hết không phải những hiện tượng mù nhiệm mà ta có thể nhìn thấy được bằng mắt bằng tai của mình, mà chính là sau khi tất cả mọi sự đã qua đi rồi, cái gì sẽ còn lại ở nơi đây? Còn lại chính là cái ở nơi trái tim của mỗi người, ở nơi tâm hồn của mỗi người chúng ta. Cái còn lại mà chúng tôi mong ước đó là gì? Đó là một tâm hồn từ bi hơn, hỷ xả hơn. Cái mà chúng tôi mong ước đó là gì? Đó là một cái tâm có trí tuệ nhiều hơn ở những người con Phật. Có từ bi hơn, có hỷ xả hơn, để cho cái đời sống này bớt đi những hận thù, ganh ghét đố kỵ. Có trí tuệ hơn, để cho mỗi người trong chúng ta có thể hiểu rõ được con người của mình hơn, hiểu rõ được cái bản chất của đời sống này hơn, để chúng ta có thể sống được những ngày tháng có ý nghĩa cho chính mình và cho tất cả mọi người, mọi loài. Tôi không mong gì hơn điều đó. Mong mình hiểu mình hơn, hiểu rõ con người, hiểu rõ đời sống này hơn, để mình sống từ bi hơn, hỷ xả hơn, bao dung hơn. Và chỉ có như thế thì mới thực sự là sự mầu nhiệm cao quý hơn tất cả mọi sự mầu nhiệm ác ở trên cõi đời này. Đừng quên rằng Đức Phật mà có hiền thần biến hóa thì cũng chỉ để chuyển hóa tâm thức của con người. Đức Phật mà có hiền thần thống thì cũng chỉ để mà giáo hóa con người biết thoát ly cái biển khổ mà tìm về bờ bến an lạc, biết đập vỡ cái ngục tù của vô minh tâm tội để tìm về với ánh sáng mà thôi. Cho nên thưa quý vị, hiện tượng qua đi rồi thì để cho nó qua đi. Cái còn lại mà chúng ta cần phải làm đó là nỗ lực tu tập để nuôi lớn cái tâm từ bi ở đấy chính mình, nỗ lực tu tập để nuôi lớn cái trí tuệ ở đấy con người của mình. Trên cõi đời này có gì quý hơn từ bi, có gì quý hơn trí tuệ đâu quý vị? Cũng cái gia đình của ngày hôm qua đến đây gặp chúng tôi nói về những thần thông mầu nhiệm của Đức Phật, tôi muốn kể cho gia đình đó một câu chuyện, nhưng mà không có thì giờ. Và câu chuyện này hôm nay tôi muốn kể cùng với tất cả quý vị. Đó là ngày xưa thời của Đức Phật, một hôm Ngài đi đến một dòng sông, lúc bấy giờ gặp một người tu sĩ ngoại đạo nội danh. Và cái vị tu sĩ ngoại đạo này vốn là nổi tiếng về quyền năng thần thông biến hóa. Người tu sĩ này gặp Đức Phật và cũng đã từng nghe danh Đức Phật, cho nên mới đưa ra một cái thách thức với Ngài như thế này. Trước mặt đây là một dòng sông, tôi nghe Ngài là người giác ngộ, người giải thoát, người có thần thông đệ nhất ở trên đời, nhưng mà tôi không tin. Giờ đây trước mặt chúng ta là một dòng sông, nếu như Ngài và tôi cùng nhau thi triển thần thông để vượt qua cái dòng sông này đến tới bờ bên kia, ai là người đến trước, người đó mới thực sự là người thần thông đệ nhất ở trên đời này. Đức Phật nghe cái lời thách thức như vậy, quý vị biết Đức Phật trả lời thế nào? Đức Phật hỏi người tu sĩ kia rằng: ông mất bao nhiêu năm trời để mà có được cái thần thông đi từ bờ bên này qua bờ bên kia sông như thế? Vì tu sĩ ngoại đạo trả lời: tôi đã tu luyện đến 20-30 năm trời mới có được cái thần thông như thế này. Đức Phật mỉm cười mà bảo rằng: ông ơi, còn tôi chỉ cần có 5 xu để đưa cái người chèo đò kia đưa tôi từ bờ này sang bờ kia, đâu cần phải phung phí 20-30 năm trời để tu luyện một thứ thần thông vô ích như thế. Thưa quý vị, hãy thấy rõ tất cả cái giới hạn của những hiện tượng trong cõi đời như thế. Hãy thấy rõ tất cả cái giới hạn của những cái gọi là thần thông biến hóa như thế. Thần thông biến hóa không phải đi trên trời, không phải đi trên mặt nước. Thần thông biến hóa không phải là đi ở dưới cái lòng đất này, mà thần thông biến hóa chính là đi từng bước nhẹ nhàng, thảnh thơi và an lạc ở trên mặt đất đầy sỏi đá chông gai này đấy. Thần thông thực sự chính là mỉm cười trước tất cả những được mất hơn thua, trước tất cả những vinh nhục thăng trầm của đời sống này đấy. Thần thông biến hóa chính là giữ được một cái tâm hồn an nhiên tự tại trước tất cả mọi lăng nhục, trước tất cả mọi phỉ báng, trước tất cả mọi ganh ghét đố kỵ của thế gian này. Ai là người có được điều đó mới thực sự là đệ nhất thần thông ở trên cõi đời. Cho nên thưa quý vị, đừng bận tâm quá nhiều vào trong những hiện tượng siêu nhiên mầu nhiệm, dù những hiện tượng đó có thực đi chăng nữa. Bởi vì nghĩ cho cùng, hiện tượng chỉ là hiện tượng, cuối cùng ta vẫn phải đối diện với những vấn đề của ta, đối diện với cái thân đầy những bệnh hoạn, đau ốm, đầy những con vi trùng đang tàn phá này. Ta vẫn đối diện với những thảm kịch ở trong đời sống của gia đình, của vợ chồng, của con cái. ta vẫn đối diện với tất cả những bất toàn ở trong cuộc đời này. Học cái cách để mà đối diện với những bất toàn đó, học cái cách để phản ứng với những thảm kịch của đời sống đó, học cái cách để mà vượt qua tất cả những thảm kịch này. Đó chính là học Phật, đó chính là cái học cần thiết hơn tất cả mọi cái học ở trong cuộc đời này. Học Phật là học như vậy quý vị. Học Phật chính là học một cái cách ứng xử với tất cả mọi biến thiên thay đổi của cuộc đời này. Học cái cách để giữ được cái tâm mình bình thản, an nhiên trước tất cả những biến động của đời sống. Học Phật chính là học cái cách để mình có một nụ cười giữa bao nhiêu những tranh chấp hận thù ganh ghét đố kỵ của thế gian này. Ai là người học được bài học đó? Thưa quý vị, chẳng cần thần thông gì, người đó vẫn sống an lạc trước cái sống và trong cái chết. Ngược lại, dù ta có hàng trăm thứ thần thông đi chăng nữa, mặt cuối cùng vẫn bị bà vợ hành hòe nhiếc mắng, vẫn bị những lời mắng chửi của thế gian này làm cho sầu não, vẫn bị những bệnh hoạn đau khổ trong cuộc đời này làm cho ta bất an. Thì thưa quý vị, thần thông đó cuối cùng thực sự có ý nghĩa gì đâu quý vị? Tất cả các tôn giáo đều có nói tới thần thông biến hóa, tất cả các tôn giáo đều có những hiện tượng mầu nhiệm. Nhưng mà đối với đạo Phật mà nói, tất cả những hiện tượng mầu nhiệm, những thần thông biến hóa cuối cùng thì cũng chỉ là những hiện tượng đến và đi ở trong cuộc đời này thôi. Hãy học để mà sống hạnh phúc trong từng giờ từng phút của đời sống này. Hãy học để mà đối diện với tất cả những thảm kịch của đời sống, mình không run sợ, mình không tức giận, mình không buồn phiền, mình không bị cái dòng tham dục nó cuốn trôi mình đi. Ai là người học được cái đó? Chính là người con Phật, chính là người thực sự học Phật ở trong cuộc đời này. Mong rằng tất cả chúng ta đều là những người học được cái điều đó từ ở nơi đạo Phật. Xin thành thật cảm ơn tất cả quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đất trời như liền lại, mây răng ngang đồi xanh, nắng bình minh vừa trải, cảnh đẹp tựa như tranh. Lưng trời dòng suối bạc, ven đồi đường uốn quanh, chân đồi sông lượn khúc, nước chảy chậm không nhanh. Xe nhỏ bon bon chạy, lữ hành lòng tình thanh, nhìn trời nhìn non nước, thở hít khí trong lành. Tâm sự vừa trải rộng, hình ảnh vụt quá nhanh, du khách còn nao nức, mộng thực đời quá nhanh. Chuối chưa lần.
ngược dòng thời gian, đứng trên đồi phố thì vạn hữu mênh mang, lưu tần đây vô chung, sắc không mềm nộ vô
thông báo. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin thông báo đến quý Phật tử được rõ, Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là một bộ kinh đại thừa, nghĩa lý thâm sâu mầu nhiệm, để tạo điều kiện cho người Phật tử có kiến thức hiểu biết về Phật Pháp, và đây là một nhân duyên thù thắng cho những người cầu tu, cầu học, cầu giải thoát giác ngộ. Đạo tràng Kinh Pháp Hoa đã được khai kinh và trì tụng hàng tuần vào mỗi tối thứ ba và tối thứ sáu từ lúc 8 giờ cho đến 9 giờ 15. Chùa xin thông báo và kính mời quý Phật tử về tụng Kinh Pháp Hoa và nghe giảng về Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Mong quý vị về tham dự đạo tràng Kinh Pháp Hoa được đông đủ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh Pháp Âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM, Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh Pháp Âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org, tiếng Việt là www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Lưng trời dòng suối bạc, ven đồi đường uốn quanh, chân đồi sông lượn khúc, nước chảy chậm không nhanh. Xe nhỏ bon bon chạy, lữ hành lòng tình thanh, nhìn trời nhìn non nước, thở hít khí trong lành. Tâm sự vừa trải rộng, hình ảnh vụt quá nhanh, du khách còn nao nức, mộng thực đời quá nhanh. Mộng thức